Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu niệm chú Bát Nhã. Bát Nhã, trí Bát Nhã. Mình ăn một cái sinh vật mà vô trong cơ tạng mình không biết lo cho nó cũng bị bơ vơ như trong một cái quốc gia vậy thôi. Cái xác mình là cái tiểu thiên địa mà mình lo an bài, khi ta niệm là nó xuất ra. Những người tu thiền về vô vi làm những điều đó phải tận dụng phần điểm của mình và chịu gánh giác trách nhiệm, chứ không phải đập nó làm mình hết tội đâu. Mình biết là mình mang nghiệp của nó và mình phải có trách nhiệm giải nghiệp cho chính nó, phải càng tu thiền nhiều hơn lỡ làm điều đó. Niệm Phật để đem nó đi, bởi vì mình ăn trong tình thương và mình thấy nó là mình. Sau khi hy sinh là người đã ăn năn rồi, mình cầu ơn trên tha tội cho con vật đó được sớm luân hồi trở lại kiếp con người. Chúng ta hiểu những cái gì chúng ta ăn thì chúng ta phải giải cho nó tiến tới đồng nhất luồng điển tiến hóa của chính mình, kêu bằng tâm chúng ta ăn rồi phải có cứu độ. Có vai là phải có trả, niệm Bát Nhã có vai là phải có trả, con người nó mới an tâm. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói cầu nguyện sau bữa ăn là đúng đường, đồng dẫn tiến? Trước bữa ăn cầu nguyện là ỷ lại thôi, chứ không có làm được gì hết. Câu kinh niệm chú Bát Nhã con không hiểu nó có tác dụng như thế nào? Ý nghĩa câu niệm chú Bát Nhã ra sao? Có thể thay thế chú Bát Nhã bằng cách niệm Lục Tự Di Đà được không? Ăn xong, lúc niệm Bát Nhã con thấy lắc một cái ở cổ, như có một cái gì chạy lên đầu, như vậy có bình thường hay không? Lúc nào mình niệm Bát Nhã? Mình niệm Bát Nhã sau mỗi buổi ăn hay sau giờ ăn trưa? Bát Nhã và trí Bát Nhã là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Sau buổi ăn, chúng ta phải thành tâm, vì khi chúng ta ăn, nhờ vạn linh đóng góp cơ tạng mới được phát triển. Thì luồng điển ấy, chúng ta hướng tâm để cầu nguyện, ý niệm chứ không nói ra miệng. Với chân tâm, phải cầu nguyện cho tất cả vạn vật thái bình. Trong thâm tâm mình, đêm nào cũng lo tu luyện và sám hối những chuyện sai lầm vì tư lợi để thức tâm. Đức Thầy từng nhắc, vạn linh mà con đem vô cơ thể thì nó đồng dẫn giải theo luồng điển trong ý niệm của con. Nó chạy mà những người có thực hành mới làm được. Tất cả vạn linh qua đây và chuyển về đây cũng là về trời. Nó từ sắc giới xuống thế gian rồi nó đi lên, thì nó cũng đồng với tâm thức của chúng ta, tiến hóa đi tu học. Thành ra cái câu nguyện đó rất hữu ích, thực tế. Người tu không nên mang nghiệp sát quá nhiều, lỡ đi đến đây phải tận độ thôi, chứ không phải đòi hỏi cái việc đó và để thọ hưởng sự sung sướng. Nhất bất sát sanh. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Sau bữa ăn, chúng ta phải thành tâm. Vì khi chúng ta ăn, nhờ vạn linh đóng góp, cơ tạng mới được phát triển. Thì luồng điển ấy chúng ta hướng tâm để cầu nguyện. Ý niệm, chứ không nói ra miệng. Ý niệm phải học thuộc lòng mấy câu này. Nam mô Bát Nhã Ma La Mật Đa. Sắc bất thị không, không bất thị sắc. Thời nhất kiến ngũ uẩn giai không. Thọ tưởng hình thức diệt phục như thị độ nhất thiết khổ ách. Thì cái luồng điển nó mới đi lên như bộ đầu. Những người tu lâu thì có điển trên bộ đầu, nên dẫn tiến phần điển đi lên cao hơn, nhẹ hơn, có cơ hội giải thoát vạn linh đồng tiến với chúng ta. Thì chúng ta mới sẽ mở được thức hòa đồng thanh nhẹ. Cầu nguyện sau bữa ăn là đúng đường, đồng dẫn tiến. Trước bữa ăn cầu nguyện là ý lại thôi, chứ không có làm gì được gì hết. Chúng ta gánh vác, chúng ta giải tiến mới là chân chánh. Trong ý niệm Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa là nước miếng chúng ta chuyển chạy và rút tiến lên trên khối óc, tiến hóa đi lên. Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa, sắc bất thì không, không bất thì sắc. Đồng đẳng nhau, sắc cũng là không, không cũng là sắc. Thời nhất kiến ngũ uẩn giai không, bộ đầu chúng ta không còn nữa, mới dẫn tiến lên cõi thanh nhẹ, vạn linh đồng tiến. thời chức kiến ngũ uẩn giai không, thọ tưởng hình thức diệt phục nghi thị tất cả đều đồng tu như chính phần hồn đang tiến hóa. Nam mô A Di Đà Phật. Ba lần vậy. Xa.
Kính thưa thầy, có con này con thắc mắc không rồi, con biết thầy có giảng rồi mà con chưa có được nghe, xin thầy giảng lại. Thầy nói là sao ăn cơm bên phải cầu nguyện, mà con không hiểu cái gì Nam Mô Ba La, con cố gắng học mạng thuộc không thuộc thì con không hiểu nữa thầy.
Trong
con...
sách trong vở có, nếu mình để ý là đã phải hiểu. Nam Mô Bát Nhã Ma La Vật Na là trong cái miệng mình, trong vòng tròn trong miệng mình là Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Khi mà con co lưỡi cái ý con niệm như vậy là nước miếng nó chảy. Sắc bất thì không, không bất thì sắc. Cái con ăn là vật chất. Nhưng mà nó là không, nó trở về không. Nó mới chuyển chạy những mùi vị trong miệng con. À. Trong có nó không, trong không nó có. Nó cứ đi luôn luôn tâm thức của mình. Nam mô Bát Nhã Ma La Mật Đa, sắc mất thì không, không mất sắc. Thờ nhất kiến ngũ uẩn giai không. Thọ tưởng hình thức diệt thì độ như thiết hóa, diệt như thiện. Chúng ta đọc tới đó là cái luồng điển nó chạy. Thì vạn linh mà con đem vô cơ thể thì nó đồng dẫn giải cho luồng điển trong cái ý niệm của con nó chạy. Mọi người có thực hành mới làm được. Người đời mình dạy họ không, không làm được cái đó. Không có điển làm được. Nó suốt tất cả vạn linh qua đây và chuyển về đây cũng là về trời. Nó từ sắc giới xuống thế gian rồi nó đi lên, thì nó cũng đồng với tâm thức của chúng ta tiến hóa đi tu học. Thành ra cái câu nguyện đó rất hữu ích, thực tế. Cho nên nhiều người mà tu nhẹ rồi, người ta ăn con gà, người ta niệm như người ta thấy con gà nó đi ra trước chân mày. Còn người mà ăn chay thấy những màu sắc tươi đẹp nó ra. Người tu có điển là như vậy, cứu vớt tất cả mà. Hòn đá cũng đem về trợ được, cây cỏ sao không về trợ được. Điển năng nó mới thành cây cỏ. Và cái điển năng nó đầm tiến về sắc giới là nó sẽ trụ nơi sắc giới. Cho nên ở thế gian đâu có kho nào mà chứa những cái giống đó. Nhưng mà trên trời có. Thì bây giờ có ăn bao nhiêu nó cũng còn cái giống đó. Bông hường cũng còn bông hường, bông cúc còn bò còn, cũng có cắt bao nhiêu nó cũng còn. Nó nhờ cái điện năng quá quá xanh xanh của vũ trụ. Cho nên niệm cái đó lần lượt không hiểu được cái nguyên năng của vạn linh, vạn vật đồng nhất thể, thì trí thức hòa đồng chúng ta mở và không có kỳ thị, quy thương tất cả. Tất cả đều cầu mong sự tiến hóa, hoặc các cũng cầu mong sự tiến hóa. Mà phải chịu đựng mới có sự tiến hóa, nhịn nhục mới có sự tiến hóa, đá phải mòn mà.
Ma A Bát Nhã Ba La Mật Đa, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thọ tưởng hình sắc, dục phục như thị, độ nhất thiết khổ ách. Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao niệm những câu trên sau buổi ăn?
Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa, khi mà ý niệm co lưỡi răng gà răng là thấy nước miếng nó trào. Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc đều chuyển chạy hết. Miệng của mình cũng chuyển theo cái chiều hướng điển quang của nó. Sắc bất thì không, không có sắc. Trong có cũng không, không cũng như có. Và quá giải, có cái gì đó mới quá giải. Thời dứt kiến ngũ uẩn giai không thì thấy cặp mắt, lỗ tai, cái miệng của chúng ta đều không còn nữa. Là cái điển mình thông bộ đầu rồi, khi mình tưởng niệm một chút đó, thì nó rút những cái gì mà cái điển mà mình ăn nó rút đi lên đồng tiến với mình, giúp cho nó tiến hóa như mình đang tiến. Độ nhất thiết khổ ác, không còn sự đau khổ mà không ai ngó nghĩ tới.
cũng như mình tới xứ này mà chánh phủ lo cho mình đầy đủ, mình thấy tốt, khỏe mạnh. Mình ăn một cái sinh vật mà vô trong cơ tạng mình không biết lo cho nó cũng bị vơ vơ như trong một cái quốc gia vậy thôi. Cái xác mình là cái điểm thiên địa, mình lo ăn bài khi tinh niệm nó xuất ra cũng như tế công, tại sao ông tu không dám ăn thịt chó? Ông ăn cái nguyên điểm của con chó và ông giải cái nghiệp cho con chó. Khi đưa vô miệng ổng là ổng đem nó ra đi rồi. Vừa nhai vừa nhắm mắt là rút nó rồi. Cái nguyên điểm vô sanh của nó được trở về với trật tự. Cho nên người tu có điểm người ta không cần phải chay mặn gì hết. Cố gắng tu đi, giải mình thấy đủ chuyện, mình làm được nhiều việc. Rồi lúc đó mình thấy mình con người có nhiệm vụ ở mặt đất rồi đấy. Tại sao ông trời phải cho ăn? Không ăn thì không chịu được. Không ăn không thấy đường, không nói ra tiếng. Một cái tiếng nó mượn của trời, mượn của vạn linh phối hợp nó mới thành âm thanh, thành sự sáng suốt tạm bỡ của thế gian. Mà bây giờ mình tu trong thanh tịnh, mình đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, nhắm mắt thấy rút lên cái phần thanh quan đầu sáng, trí sáng, là tất cả những gì mình đem vô trong cơ tạng mình còn được dẫn tiếng cho nó tới sáng. Đó, đem tới cái thức quả đạo.
Thành thấy cái câu hỏi của cô, hôm nay con đến đây con thấy một cái điều là con buồn. Con thấy không dứng. Buồn mang cái con tôm đến, rồi anh hầm con đang đập đầu, đau lòng.
Cái đó là cái lòng từ bi của anh nên đang học cái từ bi. Nhưng mà mình người thiền tu mà mình có ăn nó là mình cầu siêu nó liền mà ngược lại mình hết. Còn nó bây giờ mình thấy những người mà đập đầu đó, mình thấy mình thương hại. Nhưng mà tại sao mình không biết thương hại thân mình? Thì mình phải thương hại thân mình, mở rộng ra để mình cứu độ. Thấy không? Cho nên nhiều người biết thương người ta mà không biết thương mình. Thấy chưa? Cho nên cái đó là cái học cái về cái lòng từ bi của người tu thì luôn luôn thấy cảm động. Nhưng mà anh chưa phóng được chia sáng thanh tịnh và đàm thoại với con tôm mà nó sẽ nói chuyện tỏ ra qua thật của nó. Và nó cũng mong được tiến hóa. Nó mong được tiến hóa. Mà chúng ta người thiền mà rủ có dịp ăn nó rồi cầu xin cho nó thì nó được đại phước hơn những người ăn được. Thấy không? Nhưng mà người tu không nên mang nghiệp sát tay. Cái đó là lỡ đi đến đây phải tận độ thôi, chứ không phải là đòi hỏi cái việc đó mà để thọ hưởng sự sung sướng.
Mà thầy có cái vấn đề đó thì con có nói với Đức là thầy không thể nào thầy đòi hỏi mình phải mua những con vật sống để về đây mà giết nó hết.
Phải là như thầy sát sanh.
Thầy có nói là ăn chay cũng chất bổ, thì ăn chay cũng chất bổ xử lý là thầy nghĩ như vậy là người ăn chay không biết cách ăn chay. Chứ không phải là thầy nói là phải ăn mặn.
Không phải.
Mà con thấy rằng khi mình tu cái đức hạnh từ bi thì thấy con vật nó sống như vậy, mình bắt đầu nó thì mình nên là không nữa. Tuy được biết là mình như thầy này có khả năng để thầy độ giúp nó. Còn như đại nha của con đây rồi trong cái bước đường tu thì chưa có khả năng đó. Thì con thấy anh em nên bớt cái sự sát sạch đi.
Cái đầu tiên cho nên phải giữ cái đó. Nhưng mà theo tôi cho biết rằng con thú nó bị cái tội và nó phải trả cái nghiệp của chính nó và nó thọ cái nghiệp sát để nó tiến hóa đúng được nó như vậy. Vì cho có nhiều con gà phải 5 tiết con gà, 10 tiết con gà, con heo cũng phải 5, 10 tiết, 20 tiết con heo tùy theo cái tội trạng của chính nó. Cái nó không phải vừa rồi, nhưng mà nó thiếu hạnh hy sinh, ngày nay nó phải hy sinh với chính nó. Nhưng mà người tu không khuyến khích về việc sát sạch. À, phải dùng cái từ bi độ mình và độ người khác như anh nói là được, cho nên không nên tạo cái thân nghiệp sát. Nhưng mà lỡ có ăn nó thì cầu xin cho chính thì nó được đại phước đó. Thay vì nó trước sau nó cũng bị, nhưng mà bị nó cái chỗ kêu mà không ai cứu độ nó, không ai biết tu học và không có ai cứu độ. Cho nên con thú, con bò là phải hy sinh, thịt nó phải nuôi dưỡng chúng sanh. cho nên nó cũng là cái đạo lớn cho phải tập được đại hạnh hy sinh. Và chúng ta học ăn nó một cái biết hy sinh như nó mới học được cái bản chất cao quý mà của Thượng Đế đã quy định cho nó thức hồn để trở về làm lại con người. Con tôm cũng trở lại con người, con chó cũng trở lại con người, con bò cũng trở lại con người. Sau này các bạn sẽ đặt cái con luân hồi như thế thì hiểu rõ hơn. Chúng ta không có chắc chúng ta trong đó, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng phải độ tận độ chúng sanh thì cái việc ăn đó không phải một việc làm, mà chúng ta không được chủ trương sát.
Thế mà thầy có nghĩa là khi người tu không có chủ trương sát, nhưng mà khi mình mua nó thì là mình cứ
phải
là có cái ý định
là... có ý định, nhưng mà nếu mà nó không ở, nó ở trong cái trường đó không tay này cũng tay kia thì cả một cái xứ cũng chưa có ai biết.
Thì bài thầy mình biết vậy, nhưng mà mình chung
thì
đâu đâu cái nỡ mình
thì nó khó là không có nỡ như nó, không có nỡ như nó, cái đó là đúng. Người mới tu cũng không có nỡ nắm dao mà mình đặt một con vật đang sống. Thì biết bắt sát sanh, những người tu thiền về vô vi làm những điều đó phải tận dụng phần điểm của mình và chịu gánh vác trách nhiệm, chứ không phải là tập nó rồi mình hết tội đâu. Mình biết là mình mang nghiệp của nó và mình phải có trách nhiệm giải nghiệp cho chính nó, phải cả tu thiền lỡ làm điều đó
khi giải nghiệp cho nó thì mình làm sao? Mình niệm Phật trên đỉnh đầu cho nó hay là mình làm sao?
Mình niệm Phật để đem nó đi, bởi vì mình ăn nó trong tình thương và bạn thấy nó là mình. Vì sau khi hy sinh là người đã ăn năn, mình cầu ơn trên tha tội cho con Phật được sớm luân hồi cho đại kiếp con. Nên mình đặt Nam Mô Bát Nhã Ma Lạ độ cho.
Tức là mình làm nhà hàng ăn mình có niệm Nam Mô Bát Nhã Ma Lạ Mật Đa độ cho các cái thú vật mà nó đã hy sinh để cái gia đình mình sinh sống.
Cái đó phải có hết, phải có hết.
Thì cái cách mình làm như thế nào thì tốt nhất?
Chắc nghĩa là mình phải mình biết rằng cái nghiệp của nó thì đương nhiên phải vô những cái chỗ đó để nó tiến hóa. Và mình với chân tâm của mình phải cầu nguyện cho tất cả vạn vật thay đổi. Trong thâm tâm mình đêm nào cũng lo tu luyện và sám hối những chuyện sai lầm vì tư lợi đó để thức tâm. Cho nên khi đồng tiền mình kiếm được không có xa hoa nữa, mình thấy đây là sự trao đổi bằng cái nghiệp duyên tiến hóa của vạn linh, mà mình làm trong đó cũng có cái nhiệm vụ. Cứ người làm được và người không làm được, nhưng mà cái thức hồn của mình nguyện để xong cái nhiệm vụ này, dứt bỏ cái nghề, cái nghiệp sát này và để tôi tiến hóa lên nữa, tôi xin cầu xin gánh vác những cái tội trạng mà tôi đã làm và cầu xin Thượng Đế bề trên chư vị thanh thần độ những con thú đó, những anh em đó, chứ không phải là con thú, anh em đó được sống tiến hóa trở lại con người. Thế mà trong restaurant cũng vậy, bà thì theo thì cha nó cũng còn ở trong restaurant cũng được, mình phóng chia sang thân tận có thể nói chuyện với nó hơn, là cái tiền kiếp nó làm việc mình nó lưu manh, nó giết người không hướng tay, cho nên ngày nay nó phải đành xuống làm con bò kéo xe cái khổ cực, mà con bò thịt thì sẽ chờ, nghĩa là ngày đêm lo sợ mà chờ ngày người ta giết, mà đành phải chịu chấp nhận cái hoàn cảnh này để tiến hóa và rút ngắn cái tội, để rút ngắn cái tội của chính nó. Lúc còn sống,
lúc nó còn sống nó không biết là nó sẽ bị
nó biết cho nó khóc,
nhiều con bò đến
cái đưa vô cái abattoir là nó có sơ lụy hết, nó biết. Anh lưu ý đi vô abattoir ngồi nói chuyện với nó coi, anh ngồi thanh tịnh bên nó coi, anh cứ việc nói tiếng như người ta vậy, để coi một cặp nó cảm động, nó khóc ấy, con bò nó khóc ấy, anh nuôi con chó thôi, rồi bây giờ anh bỏ căn nhà này, anh ấy bị hoàn cảnh làm ăn không được, bây giờ tao bỏ mày, ai nuôi nuôi tao không biết, anh nói vậy thôi, nó có mấy ngày mấy đêm nó không ăn, nó khổ vậy đó, tình trạng này ở đâu mà chứng nghiệm rõ ràng như vậy? Ở Việt Nam, nhiều người muốn vượt chiến sang, quá thương con chó, họ thể nói chuyện với con chó. Bạch con chó bà Tám nó đi, con chó nó biết, nó khóc, nó không muốn ăn, nó không muốn ăn nữa. Con người luôn đó.
Rồi sao nó chết già?
Rồi sau nó là đưa xuống ông Hồ một em thì tụi tôi nuôi sức kỹ.
Yeah.
Và đem gửi cho ông em nuôi còn kỹ hơn nữa, nhưng mà tại vì nó không thấy đường nữa, xuống
già
quá, già quá.
Là thầy vậy, trong cái con chim con chóc vậy thì nó có một cái linh hồn hoàn toàn, hay chỉ là một cái mảnh màu?
Một linh hồn chứ phải mảnh màu đó.
Ngay là con chim nhỏ cũng
vậy. Con chim nó là một vị như là thiền sư, một vị thiền sư nói đạo hay lắm, cái đạo thái tâm
thứ. Cái như con chim sẻ như vậy, nó
nhiều là vị người ta mời xuống đây đi giảng. Con chim trên tờ là những thiền sư.
Không, những chim mình thấy ở đây phải thành những con chim mình thấy.
Đó, nó không được nhẹ nhẹ.
Đó là một linh hồn hay sao?
Nó một linh hồn.
Dù là nó nhỏ.
Nó nhỏ, có những người bây giờ anh thử, anh kêu cơ hội mà người ta nuôi chim yến, anh đứng nghe cái tiếng kêu của chim yến, anh thấy thoải mái lắm. Nó thuyết giảng về nguyên lý của Quan Âm hay lắm. Chứ không phải tầm thường đâu.
Thầy vậy muốn làm những con sâu cái kiến hay là những con đó làm như một tam giác hay không?
Không. Không nên đi tới cái vấn đề đó. Quên đó. Cho nên chúng ta cũng ở nhiều những con thú, con này, con nọ. Rồi một ngày nào mà các bạn đắc đạo rồi, nhiều khi còn thiếu sót trở lại làm con thú cũng phải làm, mà để ảnh hưởng cho những con thú. Thế đâu có phải là ông Phật rồi không phải làm những cái chỗ đó để ảnh hưởng. Làm sao con thú có dịp thu? Chim cũng có dịp thu, chuột cũng có dịp thu. Các loại thú trong đó, con nai trên rừng, con cọp đều có thú. Con thú tu không phải là con người tu. Còn con thú tu nha.
Thầy và những con thú đó làm cái linh, một vị linh căn lên xuống cái thân con thú đó để mà độ những con thú khác.
Thế sao độ con thú khác? Bởi vì người ta tu tới giai đoạn đó, nhưng mà người ta sơ sẩy một cái chuyện gì đó thì người ta phải đành ra rừng để tiếp tục tu. Đó là đại nguyện họ chán cái cảnh này, họ muốn đi ra rừng tu, thì một ngày nào đó họ đi làm con nai như chi, ăn uống nước như ăn đồ thánh nhẹ hơn để qua ngày. Nhìn con trai thân con lai trên đầu nó hào quá nhỉ. Hiện tôi khó hết chứ.
Vì đó cho cái lời tiêu thuê con lai đó nó đã lập thêm một cái hạnh gì đó.
Cho nên tôi thấy tôi cần phải dịch cái con
lưng
một cái, rồi đặt cho nó rõ. Rõ lắm. Tuy nhiên tôi đã nói hết thảy các bạn rồi, nhưng mà nhiều người nghe có qua rồi nó không có nhớ. Tôi đã nói được chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, sẽ đừng nói được chúng ta là hết tội. Đừng cho chúng ta là hết tội. Một tội hồn chưa hoàn tất mà không lo tu không biết sao.
Kính thưa thầy, ăn xong lúc niệm bát chánh, con hay bị lắc một cái ở cổ như có một cái gì chạy lên đầu, như vậy có bình thường hay không?
Đó là luồng điển, cần phải tiếp tục làm pháp luân nhiều đi, không có sao. Vậy là chứng minh luồng điển của đốc mạch nó bắt đầu muốn đi lên đó, mình phải tiếp tục làm nữa cho nó trụ, nó mới sáng. Làm pháp luân thường chuyển nhiều đi.
Xin cảm ơn đức thầy. Xin cảm ơn đức thầy. Câu hỏi thứ 7 về câu nguyện sau bữa ăn Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa hay là Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Đa?
Nam mô Bát Nhã Ba La Mật Đa. Sắc không bất, sắc bất thì không, không bất thì sắc. Thời nhất kiến ngũ uẩn giai không, thọ tưởng hình thức diệt phục như thị. Thì chúng ta hiểu được những cái gì chúng ta ăn, thì chúng ta phải giải cho nó tiến tới đồng nhất luồng điển tiến hóa của chính mình. Kêu bằng tâm chúng ta ăn rồi phải có cứu độ, có vay là phải có trả. Nên niệm Bát Nhã là có vay là phải có trả, người nó mới an tâm. Ăn rồi.
Dạ.
Ăn rồi.
Dạ sao khi dùng con thì mới đọc?
À, sao khi
dùng con? Dạ nhưng mà con không hiểu đó, cái đoạn nhật kinh đó là nó có cái tác dụng như thế nào?
Nó giải ra. Nó giải bởi vì tất cả vạn linh là ở trong, bước vào trong cái chỗ tâm tối. Cơ tạng mình là tâm tối trong cái nghiệp khổ. Mà mình dẫn tiếng nó đồng hành như mình để tiến tới. Cái tâm mình độ như vậy. Thấy không? Đó là cái tâm mình độ.
Dạ, là cái thầy sao mình phải đọc cái đoạn văn đó mà
phải đọc cái luồng điển nó mới dẫn, nó mới câu nó lên. Đem đi. Nam mô Bát Nhã Ma La Mật Đa là cái nước miếng nó chảy ra, rồi nó mới dẫn vận hành, vận hành để đưa. Phải có lề lối vận hành nó đi. Hiểu không? Có hiểu cái nghĩa của câu đó không?
Dạ, dạ thưa con không hiểu cho nên con tính này.
Nam mô Bát Nhã Ma La Mật Đa. Mắt sắc tất thì không, không tất thì sắc á. Trong cái có là không, không có. Phải giải cái luồng điển đó, nó chạy xuống dưới. Nhiệt phục như thị độ nhiếp chiếu khổ á. Nó trở lại quy trong cái tiểu thiên địa này đúng như vạn linh đang sống với mình. Và giải tất cả những khổ ách của nó để trở nên được thăng hoa. Bước vào cái thể xác mình là được tu hành tiên hoa. Hiểu chưa? Cái đó là độ tha. Trong cái hưởng không có hưởng của người mà hiểu được rồi, ăn cũng làm việc, mà ngủ cũng làm việc, cái gì cũng đang làm việc, không có hưởng gì. Người ta lầm lạc ở trong cái hưởng ma tranh chấp. Mà chúng ta xuống đây thực hiện tình thương và đạo đức là chỉ có độ tha tiên hoa, độ quần sanh đầu tiên. Thành đạo và tranh chấp. Hiểu được cái nguyên lý đó mà thực hiện khi giới tình thương và đạo đức là không phải tranh chấp nữa.
Kính thưa Thầy, con có nghe cái cuộn băng của Thầy giảng trong cái khóa 1 ở tại Thiền viện Duy Kiên này năm 1986 nói về bài giải nghiệp tâm đó. Thì có một đoạn thì có nói là tôi phải làm sao để tôi quên tất cả mà tôi nhớ tất cả trong một lúc. Thì về cái câu này nó khó nên con có nghe trong cuộn băng đó, thì cũng có một bạn đạo lúc đó có họ thắc mắc, có hỏi Thầy. Giải đáp của Thầy thì nó trong băng nó nghe không được rõ. Nên sẵn đây xin nhờ Thầy mình giải lại dùng con là
quên là,
cách làm sao mà vừa quên,
quên nhớ, là nhớ một lúc là cái tâm phàm của chúng ta đã dời ngay trung tâm rồi. Quên là không có chữ tôi không có trả thù, đó là quên. Nhưng mà nhớ một lúc không bao giờ giận anh, nên chữ tôi không bao giờ trả thù đó. Nên mình vì quan thông cho nên đi về với luồng điển của Thượng Đế. Trong sanh có tử, không sao, trong tử có sanh. Mà chính mình đang nắm nguyên lý rõ ràng, thấy rõ ràng, hằng ngày nhai vô miệng cho nó chết, nhưng mà nó hồi sinh. Có nó chúng ta mới sống, trong tử có sinh. Mà trong sinh này nó sẽ có tử. Mà chúng ta đang nắm, mà thiếu thanh tịnh không thấy, chúng ta đang nắm nguyên lý của trời đất mà tu, mà không chịu hành. Thì không bao giờ tiến, dùng lý luận không bao giờ tiến. Có rõ ràng mà, nó đừng sống nhưng mà chúng ta luộc tan, nó chết rồi, vô còn nhai cho nó chết rồi. Nhưng mà trong cái chết nó có sống, chúng ta được sống, nó sống với chúng ta. Mà nếu chúng ta tu mà niệm Bát Nhã, nó được đi về cái sắc giới của nó, trình độ của nó. Trong sanh có tử, cái xác này có rồi, nhưng mà ngày nào nó sẽ chết. Trong tử có sanh.
Yeah.
Tôi thấy rõ ràng. Tôi biết được hai điều đó thì con người nó quân bình và không có lo. Muốn sanh sợ tử phải lo. Muốn tử sợ sanh cũng lo.
Dạ thưa kính thưa thầy, cái phần đó thì con cũng có nghe. Nhưng mà nói là cái phần sanh tử đó là của Thượng Đế. Còn bị của còn cái người phàm đó thì mới có nói là làm sao mà vừa quên vừa nhớ một lúc đó.
Thì đó quên nhớ một lúc là nó trụ ngay trong chim bộ đầu. Rồi anh hiểu, lúc đó anh quán thông rồi. Quên nhớ một lúc thì cũng nằm nguyên lý của ông trời. Mình đâu bỏ ông trời được. Đi về điện giới là sống với ông trời. Niệm Phật là hàng ngày sống với ông Phật. Là sống Phật phải sao? Phải phát triển tâm từ bi. Phải giàu lòng tha thứ và thương yêu bất cứ những cái gì xảy đến với chúng ta. Còn cái cuộc mà thiền biến thì chúng ta thấy rõ đang sống với ông trời. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, không sao hết. Bình an, không lo. Bình tâm bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến.
Nam mô Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nam mô, nam là hướng, nam mô là trung trời. Chuyển cái luồng điển trong cơ tạng của chúng ta, trong cái miệng chúng ta cũng Bát Nhã Ma La Mật Đa là nước miếng con nó chảy đều. Sắc bất thì không, không bất thì sắc. Có cũng như không mà không cũng như có. Thời như kiến ngũ quẩn dai không. Từ đó mới thấy là mắt mũi tai miệng chúng ta thanh nhẹ rồi, không còn gì hết. Đó, con co lửa răng rồi răng niệm Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa. Sắc bất thì không, không bất sắc. Thời như kiến ngũ quẩn dai không. Thọ tưởng hình thức như thị, độ như thiết khổ ách. Tưởng là tất cả mà chúng ta ăn vô thì nó cũng như mình trong cái hành trình khổ cực mà thôi. Và tâm chúng ta tưởng tới nó thì nhất nhiên nó chuyển chạy. Ăn vô nó quá sanh thủy, thủy biến thành khí, nó đi lên một luồng điển của chính chúng ta. Rồi nó tự dừng về sắc giới, trình độ nó tiến tới đâu nó được hưởng tới đó. Chúng ta cũng giúp một con đường, đường tiến qua cho chung. Cho nên khi mà ăn cơm rồi, chúng ta niệm cái đó. Mà hiểu được nguyên lý nó thấy vui lắm. Chúng ta đang phục vụ, không có ăn uống gì, không có gì sung sướng, đang phục vụ.
Cái câu là thọ tưởng hành thức
thì cũng như ta, nó cũng như ta. Độ nhất thiết ngộ ách, bỏ tất cả những sự đau khổ mà tiến quá.
Trong nhà đó, có cái tin, trong chùa có cái tin đó.
Thọ tưởng hình thức diệt phục như thị thì nó cũng như ta vậy đó. Họ tưởng tưởng như vậy đó, nó cũng như mình. Tưởng hình thức diệt phục như thị, mình đã bằng lòng tu học thì nó đồng đi với mình để tiến lên. Cho những người tu thanh nhẹ, người ta vô ta thiền, ta nghĩ, ta ăn con gà, ăn cái gì, cộng rau cái gì, nhắm mắt thấy ở đây nó sáng, 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 những cái đó nó hiện đi lên. Ở thế gian này cũng có như ông Master Lu đó, ông đệ tử hỏi ông này, ông tu ta sao, ông còn ăn mặn? Ông không biết làm sao ông trả lời, ông dẫn ra chỉ ngay ta ăn, kêu nhìn lên trời đi, kêu nhắm mắt nhìn trời đi. Chập thấy con gà rồi nó đi ra đây. Rồi ông đó ông mới phục ông Mát Lũ. Rồi ông là người cơ đốc mà ông tu thiền xuất hồn được đó. Chỉ cho này ông cần trả lời. Cho nên chúng ta tu mà ta làm cái đó là chúng ta làm công đức. Làm công đức rõ ràng. Với những phần đó nó tiến quá chậm lắm. Mà chúng ta tu biết đường tiến thì chúng ta dắt nó tiến. Chúng ta làm công đức.
Sau bữa ăn, hay buổi tối lúc 9 giờ đêm, bạn đạo Vô Vi thường đọc chú Bát Nhã để dẫn độ thực phẩm. Thưa Thầy, có thể thay thế chú Bát Nhã bằng cách niệm lục tự Di Đà được không?
Niệm Bát Nhã là tạo một cái tập quán tốt và trách nhiệm rõ ràng để giải nghiệp. Chúng ta ăn con thú, ăn cộng rau, cũng là rước nghiệp vào thân. Mà luồng điển đó không có minh giải đi lên trên, nó ứ động, thì cái trí chúng ta làm sao, làm sao sáng được. Cho nên vô vi tập những cái tập quán tốt, như hai câu nguyện hướng về Quan Thế Âm, hướng về Đấng Di Lạc. Luồng điển đó là điển cực nhẹ trong tâm ta, yên ổn khi thiền.
Bát Nhã ghi bằng chữ Hán đối với đa số bạn đạo Việt Nam, nhất là các vị lớn tuổi và không biết chữ Hán sẽ khó thuộc. Vậy nếu có thể xin thầy cho một vài chú Bát Nhã khác bằng tiếng Việt.
Bát Nhã tiếng Việt vô vi có rồi.
Câu hỏi thứ ba, chú Bát Nhã của vô vi vốn trích từ kinh Bát Nhã Ba La Mật của Phật giáo. Đoạn mở đầu của kinh là Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết ngộ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức sinh thắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, vân vân. Trên cơ sở của đoạn kinh này, pháp lý vô vi sắp xếp lại cho gọn ghẽ và hợp lý hơn bằng đoạn chú Bát Nhã Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Đa, sắc bất dị không, không bất dị sắc, thời nhất kiến ngũ uẩn giai không thọ tưởng hình thức diệt phục như thị độ nhất thiết khổ ách. Nam Mô A Di Đà Phật. Xét về ý nghĩa, hai đoạn văn trên không khác nhau, chỉ sai khác ở một từ ngữ, đó là kinh Phật ghi là thọ tưởng hành thức. Hành thức là một uẩn trong năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Trong chú Bát Nhã của vô vi thì ghi thọ tưởng hình thức. Chữ hình ở đây đi kèm chữ thức đã làm biến đổi ý nghĩa, và đó không còn là một uẩn trong năm uẩn như ý nghĩa muốn nói. Vậy thưa thầy, đây có phải là lỗi của nhà in không? Nếu có, xin thầy cho chỉ thị sửa lại, vì tất cả các bản dịch Anh, Pháp, Nhật, Đức đều sai như nhau. Kính bái Đoàn Văn Thuận.
Đúng như vậy, vô vi phải đi thẳng, cái gì cũng phải đi thẳng. Vừa niệm tới là hiểu liền, còn niệm mà không hiểu, ú ơ Phật này, ông Phật kia, biết ông ở Las Vegas, ở Los Angeles, ở đâu lộn xộn, trí nó động, không cho trí động. Chính mình có khả năng dẫn tiến như vậy để đi tới vô cùng. Ý thức trực tiếp như vậy, chứ không phải ôm kinh sách hồi xưa rồi không phát triển được. Bây giờ văn minh vật chất còn gọn ghẽ, mà câu điển văn của chúng ta không gọn ghẽ là trí chúng ta không bao giờ sáng, chỉ lẫn quẩn mà thôi, chờ độ. Và biết chừng nào ngài mới độ, ngài có rảnh đâu mà độ. Chính chúng ta có khả năng độ, cơ tạng của chúng ta tiến hóa, đó là cái tập quán tốt để xây dựng ý thiện lành trong chu trình tu học.
Thưa thầy, Phật giáo thì nói là nhân dưỡng vật, vật dưỡng nhân. Còn lão giáo thì nói nhân vật đồng đạo. Thưa thầy, thế ăn thịt những súc vật thì có tội không?
Có tội, nhưng mà nó có cái duyên nghiệp, cái luật vay trả nó có. Tại sao anh ăn con gà này không ăn con gà kia? Mà anh ăn con gà này anh cứ khen ngon, anh nhai chút thì nhai đã lắm, khen ngon. Nhưng mà nó đứng bên nó tội tôi có, tôi đối xử với anh không tốt khi trước mà anh trả thù ác quá, anh nhai nát bét hết, anh có nghĩ gì tới tôi. Nhưng mà đối với người tu, cho nên chúng ta nhai một miếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bất cứ trường hợp nào, ăn cộng rau hay cái gì cũng vậy, biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình biết rằng nếu mình có lỗi như họ thì mình cũng bị trả thù đau đớn như vậy. Cho nên nhân gian trả thù để chuộc tội cho đối phương. Đối phương nhiều khi 5 kiếp gà, 10 kiếp gà, 20 kiếp gà mới được tiến lên. Mà không có ai ăn nó làm sao nó tiến. Cho nên đạo lão nói rất đúng, đồng nhau để tu. Vì nó nhiều đứa nó phát đại nguyện là tôi làm con bò, tôi làm con trâu để tôi trả nợ cho anh. Vì tôi thiếu nợ anh nhiều quá, tôi cấp của anh tôi cờ bạc. Bây giờ tôi thiếu, bây giờ tôi nguyện kiếp sau tôi làm trâu bò. Vì sao nó làm trâu bò? Vì nó nguyện thì nó trả hết cái nợ đó. Cho nên miếng da nó cũng phải hy sinh, xương nó cũng phải hy sinh, thịt nó phải hy sinh, sữa nó phải hy sinh, tất cả. Đó, để nó trả cho nó, hoàn trả để chuộc cái tội của chính nó. Và nó phát đại nguyện như vậy, cho nên chúng ta thấy sự công bằng của Thượng Đế. Xin cho nó. Tội con làm thì con chịu, mà con ăn năn thì cha sẽ chấp nhận để tiến tới giải thoát. Cho nên tình thương của Thượng Đế chiều tất cả chúng sanh và để chúng sanh có cơ hội tiến vào. Cho nên chúng ta người tu thấy rằng tôi ăn con thú, nhưng mà tôi cầu nguyện cái con thú cũng được nhẹ. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cảm thấy rằng tôi ăn thì thú nó vọng động quá, trước khi nó chết nó cũng lo âu, ta đã đem vô trong cơ thể tôi thấy tôi ăn thịt thú tôi lo âu nhiều. Tôi không, tôi đi ăn những rau cỏ. Chừng nào tôi có điển rồi, tôi cứu độ được cộng rau, hột lúa, rồi tôi mới mở cái thức hòa đồng, tôi cứu luôn tất cả con thú cũng được. Vì cái trường giáo dục tôi càng ngày càng mở rộng, tôi có thể độ lớn hơn. À, khi dồn là tôi đã độ nó rồi, tôi chuyển ý là tôi độ nó rồi. Cho nên cái phần đó, tôi phải cần sự thanh nhẹ để tôi gom cái thần thức của tôi và tôi gom cái thanh điển của tôi để tôi hộ trì cho những phần chậm tiến. Người đời cũng như súc vật. À, cho nên tùy duyên độ hành mà thôi. Vô vi không có bắt buộc các bạn ăn chay, nhưng mà các bạn cảm thấy ăn chay nên ăn chay. Thấy không? Rồi sau này mình có trình độ, mình không có cố sát, nhưng mà cái duyên gặp thì mình cũng độ và mình cầu xin hết sức tận tình giúp đỡ anh em chúng ta đồng sống trong phải bị địa cầu mà bị tội, chứ không phải nó muốn làm con gà, không phải là nó muốn làm con bò, nhưng mà nó đồng bị tội, chúng ta đem nó vô, nó là ta, ta làm sao niệm Phật cầu xin cho chúng nó, không phải tôi đặt vấn đề đi tìm ăn hay là thích ăn, không có, tùy duyên độ. Cái đó không có sao, bởi vì mình không có chủ trương giết nó là mình không có tội, phải hiểu chỗ này. Nhưng mà mình có tâm cứu nó, cái đó là quan trọng. Mình càng biết cứu nó thì càng biết ăn năn tội lỗi của chính mình. Mình cứu người ta mà tội mình không biết à, mình càng ăn năn nữa, mình càng lo tu tinh tấn hơn.
Dạ, con có thắc mắc nữa là ví dụ như thầy nói mình trụ đây là trần gian, đừng lên trên này mà.
Ngay chính giữa này là trung thiên.
Dạ. Thì khi mà con trụ trên đó thì bây giờ cái cặp mắt mình nhắm lại mình nhìn nó đâu?
Nhưng con vẫn ngó thẳng ở đây mà gặp thì nó trụ ở đây thì dạ, nó kéo này. Kích thích con thấy. Trong cái cặp mắt thịt này nè.
Dạ, nhưng mà khi mà mình nhắm mình trụ tâm á, thì trụ ở đây là trụ thế này.
Trụ ở đây, ngó ngay đây là.
Nhưng mà đây nó trì nặng.
Nó trì nặng ở đây rồi, tự nhiên nó lên đây rồi. Nhưng mà cô mắt cũng vẫn ngó ngay đây mà thấy chuyện ở đây này. Cô thấy kiến trúc mà chúng ta thanh nhẹ, nhà ta cấp thanh nhẹ trong cái gồ ghề như thế này. Nó này.
Con thì con chưa thấy gì nhưng mà thấy xung quanh
con
rộng lắm.
Ừ, rộng á, mà con chưa bay được, chưa đi từ chỗ đó mà con thấy nhẹ. Con thấy những kiến trúc tối tăm mà đẹp lắm.
Như là con khi mà nó trì nặng nó đó, con thở không lưng nó làm cho nó hơi phân tâm. Thế như là khi đó nó trì rất nặng nó đó.
Trì rất nặng con đừng có thở mắt luôn.
Con
định luôn. Con định nhắm mắt luôn để cho nó đi. Nó sức. Không phải là nó có mắt lưng là từ khi vô con làm được làm mà có khi con vừa vô là nó rút nhẹ rồi là con nhắm mắt để con đi. Thì nó đổi bằng điển. Cho nên không phải là vô ngồi là phải sôi hồn này. Khi mà nó nhẹ rồi ta vô ta ngồi là ta bắt ăn tâm ngồi ta đi vô. Cho nó đổi điển. Điển đi học đạo. Đó là đối với người đi tới trường tôi không có làm được sôi hồn mà tôi không có làm được cái gì bằng ngồi thiền định nữa, ngồi thiền định luôn. Còn những người mà làm được là phải làm. Chứ đừng có bắt chước như cha con Liên làm vậy, tu cũng làm vậy, tập lắm rồi. Ta giảng cho người đó.
Tại vì con, khi con sơ hồn nó trì là muốn thật là nặng con sơ hồn.
Không được, không được, con ngồi con thiền luôn. Thế nó mở từ đây, rồi nó mở tới đây. Rồi nó mở vô rồi. Tại sao thầy chưa ăn cơm rồi, tại sao phải ông Tám mà vô ngồi thiền? Ngồi thiền giải không kịp. Ăn những cái gì từ vô thiền giải, tôi ngồi thiền liền vô, tôi ngồi đứng liền.
Thì bây giờ sao khi ăn trưa con ngồi định
tâm? Ngồi định được, chưa. Chưa nên thiền.
Con thiền rồi con có ăn không?
Cũng được.
Con thiền rồi con ăn
được. Cũng được. Hay là con ăn được con vô thiền nó dễ hơn, nó đổ. Cái phần đó nó rụt lên, con có đường lối đi ra. Nam mô Bát Nhã Ma La Mật Đa Sa Phật thì không, không có gì sạch. Thời nhất kiến nguồn muốn giải thoát. Ở tưởng thành như thì câu đó cũng biết là nó một đọc cái đó được đổ đó. Dẫn kiến nó đi, đi như mình. Ý niệm thôi là nó lăn lăn rút lên cái phòng mai luôn đem tầm số nó lên thì nó vô mình nó được hưởng cái phước tập cái ăn vô mà không độ người ta nó ăn là hưởng là cấp bách rồi ăn là độ đi tới trình độ nó là ăn là độ ăn độ làm việc đó.
Ông nghe nói Bát Nhã trong lúc mình ăn thì sẽ độ.
Khi mình ăn rồi, cái tâm mình sẽ ăn ngay và niệm Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa dẫn tiến tất cả qua là một.
Xong rồi.
Xong rồi, chứ không phải lúc ăn mà niệm.
Nhưng mà cái người dù có thì độ hay độ.
Thì có bị độ. Cái tập quá tốt, sau này sẽ cố gắng hành. Chứ không phải là nói cái câu đó là được đâu. Không hành. Thì diễn nó có giận. Nam mô Bát Nhã Ma La Mật Đa người ta niệm nước như chảy sạch bất kỳ tâm không bất kỳ sạch nó chảy rồi nè thời kiên luyện luyện sai còn mở cái bộ đầu đó à được mới tận độ cho nên ông Tế Công có nói mấy người tu thì sướng lắm mà đã không biết nghĩ tới nghĩa là ông thấy cọc tôi ăn thịt chó
dạ vâng
mà tôi ăn vô nó là thiên cầu không ai biết tại sao nó thiên cầu bởi vì bà con là pháp luân thường chuyển khi mình ăn vô là mình hiểu nó và quán thông nó cả hy sinh là chết từ kỳ này phải cái ý tưởng ý lành của mình chuyển thẳng giúp mình chuyển nó thành thiên cầu con chó nó sống với một tia điện thôi hoạt động như vậy. Còn ở đây mình có điện mình hút nó, hút cái chánh cho mình hút cái xác. Dẫn ra thì chạy. Trên Tế Công ấy tôi ăn con chó mà nó thành thiên cẩu tôi phải ăn. Tôi ăn con bò nó thành thiên luôn tôi ăn. Tôi đem nó được. Vừa đưa vô miệng là vừa chuyển điện nó đi lên. Cho nên người vô vi mà tu đứng đắn là tận độ thanh được, từng tận độ thanh được là vừa ăn vừa nghĩ là
nhưng mà cái đó phải có trình độ
thì phải cố gắng cái trình độ gì trình độ ai cho trình độ là phải hành mới còn
chứ con đâu có
à, thì con có còn phải làm
từ cái sách con tập tu tập đạo có nói là khi mà độ bậc vô độ được con bậc đó là thấy cái định tướng của cái con bậc đó thầy mà trong lúc mà con ăn rồi con niệm Bát Nhã đó có khi là con thấy và có khi là con không mà trong lúc con thấy đó là độ được trong lúc mình không thấy là không độ được
không thấy là không có độ được nhưng mà cái đó là một cơ hội con thấy rằng lúc thanh tịnh và lúc động lúc con không ăn vô mà con động động chỗ nào thấy đồ ăn ngon. Chứ con không thấy là cái tâm tôi phải làm việc cho anh này. Thấy không? Cộng rau nó cũng là bạn bè. Tôi phải làm việc này. Tôi làm việc cho vị này. Con hiểu chỗ đó không? Và trong lúc đó con thấy ngon quá, mắm ngon, ớt cay ngon quá. Nó lạc mắm rồi. Anh là con có thấy hình. À, mà con thấy là con tận độ. Anh này nhiều kiếp quá. Anh bây giờ anh mình làm rau, thủ tạm ba đau, anh còn khổ, anh còn bò. Tôi là người cứu anh.
vì tôi biết về đường lối điển qua và tôi sẽ đặt chú cái tâm
những khi mà con đổ được thì tiếp sau con thấy cho nó đổ
không? Không, trình độ chưa tới. Khi con đổ không được, con dẫn tiến một bước rồi trên kia nó có một sự khác. Mình không nhiều thì ít, mà tối những người tu vô vi này nó không biết đâu. Không nhiều thì ít, nó làm pháp luân thường chuyển cũng dẫn lên được chứ. Thì sẽ có cái duyên khác. Chứ không phải một mình có thể đổ hết một người đó. Con người là tràn gian đại hải lớn rộng vô cùng. Nó có một người cũng là nhiều chuyện đó. Không phải một. Mà hiểu không? Cho nên vô vi không có ghét người ta đi đâu. Ai muốn đi đâu đi, muốn tu gì tu. Nhưng mà rốt cuộc rồi tôi thấy là tu đi tu lại rốt cuộc là không chơi gì vô vi nữa. Vì vô là không, vi là nhỏ nhất cũng thanh nhẹ. Cái đó là chủ chốt của tổ chức trụ. Không được thanh nhẹ thì bận độ mà. Bây giờ có pháp nào, tu có pháp nào, chuyển, múa máy, rốt cuộc không phải trở thành. Nhiều người nói tôi vô, rồi ông đó niệm chú rồi miệng tôi cục cửa, tay tôi cục cửa. Ông chưa hiểu bị xâm nhập. Mà họ tưởng là rồi một thời gian là họ thích tâm thế ra ông Phật thành công tâm thanh tịnh. Chứ phải tâm muốn mấy đó. Đó. Khi mình ăn xong, mình niệm để cứu độ vạn linh trong này. Ăn xong, ngồi mình nhắm mắt chút. Để cho đi chuyển điển một vòng.
Kính thưa Thầy, như là mình còn muốn độ những các cái con, những con vật thì khi mà con đi chợ thì con cũng niệm Bát Nhã ba lần để cho đổ cho những con vật ở trong chợ, thì kính thưa Thầy thì
bác như vậy niệm Phật và ban từ điển cho nó là đủ rồi.
Dạ. Chứ cũng không cần phải niệm Bát Nhã.
Vâng. Cái đó là ăn vô trong mình rồi mới niệm.
Dạ.
Buổi ăn chúng ta niệm Phật mới thấy thương, thấy vạn linh đang bị tội nặng mới thụ trảm ba đao để chém giết mà trả thù qua cái miệng của tiểu thiên địa này. Tại sao phải quy định trả thù bằng cái miệng này, bằng hàm răng này, nhai nghiền ngẫm này kia nọ đủ chuyện hết, nghiền cho nát rồi mới nuốt. Mà nó phải qua cái cơ thể này nó mới có cơ hội tiến hóa. Sau cái động loạn, sau cái đau đớn nó phải được thưởng thăng hoa qua cái tiểu thiên địa này. Mà cái tiểu thiên địa này hướng thượng tu học thì nó được thưởng cao. Mà cái tiểu thiên địa này hướng hạ chém giết thì nó phải luân hồi nhiều kiếp. Nên đã quy định luật như vậy. Luật trời, tất cả chúng ta đang sống luật trong luật trời. Luật đời có bao nhiêu? Luật đời vận động có thể sửa được, chứ luật trời vận động sửa không được. Thấy không? Cho nên chúng ta hiểu rằng chúng ta đã sống với luật trời, thì càng nghĩ tới ông trời chừng nào thì hiểu luật chừng nấy. Hiểu luật thì không có phạm luật. Mà khi không phạm luật rồi mới được nhàn hạ sung sướng. Nhưng mà tiên tại trần.
Mình niệm Ba La Mật Đa sau mỗi bữa ăn hay chỉ niệm sau buổi ăn trưa?
Sau mỗi bữa ăn. Bởi vì mình muốn tập cái tâm tận độ và giải tiếng cho vạn linh đọc tiếng như chính mình, thì tạo được hạnh đức cho chính mình. Thì sau bữa ăn mình phải nghĩ về, nhưng ta ăn con vật cũng đau khổ, mình làm sao dẫn tiếng nó trở về nguyên căn của nó. Mình phải đặt cái câu đó để dẫn cái luồng điển thăng hoa từ khối óc đi lên.
Bát nhã, rồi người phàm nói bát nhã, bị kẹt ở trong con tim không hiểu bát nhã này ở đâu, làm sao lại có cái bát nhã. Cũng là cái trung tim bộ đầu, bộ rễ tâm của chúng ta phát hiện rồi, thì cái sự hướng chuyển đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, tám hướng, tám ngã xuất phát, chiếu diệu tất cả càn khôn vũ trụ mới là được mở hòa hợp với bát nhã của bề trên. Tri bát nhã là sự sáng suốt đã sẵn có để chiếu rõ mọi khía cạnh của sự chuyển hướng đông nam tây nam, đông bắc tây bắc về điển khí thanh quang.